tất cả vạn vật được sanh ra như thế nào vậy? Ngày nay rất nhiều nhà khoa học đang nghiên cứu, nhà triết học và nhà tôn giáo cũng đang nghiên cứu, nhưng họ hoàn toàn chưa đem sự việc này nói rõ ràng, nói sáng tỏ, nói thấu triệt. Điều này thì trong Phật Pháp Đại Thừa nói được rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Thế nhưng hiện nay Phật Pháp ở thế gian bị người ta chụp lên một lớp bóng tối là mê tín. Họ cho rằng Phật Pháp là mê tín, là tiêu cực. Thế thì có biết bao nhiêu người không dám tiếp cận. Phật Pháp đích thực là một kho báu, cho nên được gọi là Tam Bảo, gọi là Phật Bảo, Pháp Bảo. Phật Pháp bị chụp lên một lớp bóng tối như vậy, nên biết bao nhiêu người không dám tiếp xúc, bày ra trước mắt mà không được họ thọ dụng. Điều này đáng tiếc biết bao. Chúng ta vô cùng may mắn, đây là thiểu số ở trong thiểu số, có cơ hội tiếp xúc được, nhận thức được, có duyên học tập, thật sự có được một số thọ dụng. Thế nhưng chúng ta vẫn chưa được sự thọ dụng viên mãn, vì chúng ta vẫn chưa giác ngộ viên mãn. Điều này cần phải biết. Trên Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói cho chúng ta biết hiện tượng vũ trụ là bao gồm cái mà khoa học ngày nay gọi là tần số không gian duy thứ khác nhau. Năm xưa, cụ Hoàng Niệm Tổ nói với tôi, nhà khoa học phương Tây hiện đại đã chứng thực có sự tồn tại của tần số không gian 11 chiều. Đây là điều đã được chứng thực. Nhưng trên lý luận mà nói, thì tần số không gian duy thứ khác nhau có đến vô hạn độ. Trong Phật Pháp không gọi là không gian, mà gọi là Pháp giới. Giới là giới hạn. Họ nói không cùng tần số, chúng ta nói không cùng giới hạn. Phật Pháp thông thường nói, quả thật so với nhà khoa học nói là gần giống nhau, có 11 loại, tức là 10 Pháp giới cộng thêm nhất chân Pháp giới. Đây là 11 loại. 11 loại này là phân theo cỡ lớn. Trên Kinh Phật có nói, nhưng Đại sư Thiên Thai nói với chúng ta là càng rõ ràng, càng cụ thể hơn. 10 Pháp giới, ở trong mỗi một Pháp giới lại có đầy đủ 10 Pháp giới, tức là 100 Pháp giới. Trong 100 Pháp giới này, ở trong mỗi một Pháp giới còn có 100 Pháp giới. Trùng trùng vô tận. Lời nói này mới đúng, mới thật sự đem chân tướng sự thật này nói ra. Hay nói cách khác, không gian không cùng tần số trong Pháp giới, tùy theo ý nghĩ của chúng ta mà thay đổi. Có phải chúng ta sống trong cùng một tần số không gian không? Không phải. Có người tu hành, tâm của họ thanh tịnh, khi họ nhập định thì Pháp giới ở trong định không phải là Pháp giới, như lúc họ tỉnh táo là không cùng tần số không gian. Cho nên ở trong định họ có thể nhìn thấy quá khứ, có thể nhìn thấy tương lai, có thể nhìn thấy ở xa. Người tu định đều có kinh nghiệm này, đều từng xuất hiện cảnh giới này. Năm xưa khi tôi còn ở Đài Bắc, cư sĩ Giảng Phong Văn là tổng cán sự của Hội Cơ Kim Giáo Dục Phật Đà. Trước khi chưa gặp tôi, ông tu thiền. Ông ngồi thiền nhập định, đại khái vẫn có chút công phu nhỏ. Ở trong định, ông đã gặp vua Diêm La, thập điện Diêm Vương. Đây không phải một lần, mà là rất nhiều lần. Ông nói hình dáng của họ rất thấp, đại khái cao chỉ có vài ba thước. Ông thường hay kể với tôi những chuyện này. Tôi liền khuyên ông thường hay qua lại với họ không có lợi ích. Nếu như ông thường qua lại với Phật Bồ Tát thì lợi ích hơn. Qua lại với quỷ có lợi ích gì chứ? Vì sao ông niệm A-di-đà Phật thì cảnh giới này sau đó không còn nữa? Cho nên khi ở trong định thì không gian không cùng tần số xuất hiện. Phàm phu thông thường chúng ta, tôi thử hỏi bạn có bao giờ nằm mộng không? Bạn nói có, tôi nằm mộng rồi. Vì trong mộng là không gian không cùng tần số. Cho nên hiện nay chúng ta cũng không phải sống cố định trong một không gian, mà là sống ở trong không gian đa chiều. Chỉ cần bạn tự mình quan sát thật tỉ mỉ, thể hội thật kỹ càng, bạn sẽ phát hiện làm sao bạn có những giới hạn này gì. Hoặc giả các nhà khoa học nói không gian không cùng tần số được tạo nên như thế nào. Ở đây Phật nói cho chúng ta biết, mỹ bất do tâm tạo, thiện bất thiện do nghiệp tạo nên. Vì chúng ta mới bỗng nhiên dở lẽ toàn bộ hiện tượng vũ trụ nhân sanh là do tâm tưởng biến hiện ra. Nhân sanh là một đại danh từ, bao gồm tất cả sanh vật ở trong hiện tượng khác nhau. Nhân sanh là cái ý nghĩa này. Cái gì không nên đem câu nói này xem thành nghĩa rất hẹp, vậy thì sai rồi. Ở trong Phật Pháp thông thường không nói là nhân sanh, mà gọi là chúng sanh. Danh từ này rất hay. Làm sao mà sanh ra vậy? Do tâm tưởng mà biến hiện ra. Phần trước nói tâm tưởng dị cố, tạo nghiệp diệt dị. Dị liền biến thành giới hạn khác nhau. Mỗi một người chúng ta hàng ngày đang tạo nghiệp, xưa nay chưa từng ngừng nghỉ bao giờ. Phật nói những điều bạn đã tạo hết thảy không ngoài ba loại lớn, là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Do bởi bạn có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước mới biến thành phàm phu. Sự khác biệt giữa phàm phu với Phật Bồ Tát là ở chỗ này. Phật và chư Đại Bồ Tát không phải Tiểu Bồ Tát, Tiểu Bồ Tát vẫn chưa làm được. Pháp Thân Bồ Tát mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói là Đại Bồ Tát. Các ngài đem vọng tưởng, phân biệt, chấp trước hết thảy đều buông xả rồi. Hay nói cách khác, các ngài không còn tạo nữa. Không tạo nữa thì các ngài đến cảnh giới nào? Đến nhất chân Pháp giới. Vì sao gọi là nhất chân Pháp giới? Trong vô lượng vô biên Pháp giới, ngày nay nói là đủ loại không gian không cùng tần số, các ngài đã đột phá hết toàn bộ rồi. Đây gọi là nhất chân Pháp giới. Hiện nay nhà khoa học biết được nhưng không có cách gì đột phá. Trong vật lý học, chúng ta đã phát hiện một sự việc gọi là gia tốc. Nếu như tốc độ của chúng ta có thể vượt qua tốc độ ánh sáng, thì trên lý luận mà nói, chúng ta có thể trở về quá khứ, hoặc cũng có thể tiến vào tương lai. Hay nói cách khác, chúng ta đột phá được chướng ngại thời gian và không gian. Chúng ta phải biết đây là sự đột phá hữu hạn, không phải là vô hạn. Vì sao vậy? Bởi vì bạn có tạo tác. Cũng giống như hiện nay, khoảng cách giữa chúng ta với nước Mỹ là hơn 10.000 km. Chúng ta đang ở trong giảng đường này để thảo luận, nghiên cứu bài giảng. Đồng tu ở nước Mỹ từ trên mạng có thể nhìn thấy ngay lập tức. Thời gian và không gian này dường như có bị đột phá rồi. Là do chúng ta dùng biện pháp cơ giới để nối liền. Nhưng năng lực của cơ giới có hạn. Giả lại đối phương cần phải có thiết bị. Không có thiết bị vẫn thu không được. Việc này không tự tại. Phương pháp Phật dạy cho chúng ta tự tại là buông tất cả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Bạn sẽ được tự tại thôi. Cho nên chúng ta phải hiểu được pháp giới vô lượng vô biên là do tất cả chúng sanh tâm tạo thiện và bất thiện. Cái gì tạo vậy? Cơ thể bạn đang tạo, ngôn ngữ bạn đang tạo, ý nghĩ bạn đang tạo, thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp. Tạo tác vô lượng vô biên không ngoài ba loại này. Bạn mỗi ngày đang tạo chính là nói bạn mỗi ngày đang chướng ngại trí huệ viên mãn, đức năng viên mãn vốn dĩ đầy đủ ở trong tự tánh của bạn. Đó là thông đạt tất cả. Nhưng hàng ngày bạn đang làm cái này, bạn đang đem trí huệ đức năng của bạn càng gom càng nhỏ. Nhỏ đến cuối cùng là vô năng, vô tri, bất lực. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này.